phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2013, chúng ta học kinh Chuyện Bích Dụ tiếp theo, dĩa số 40. Dĩa số 40 là bao nhiêu chị rồi, cái gì biết không? 80 chị rồi đó. Nào em, tổng 20 chị nữa là hết cái kinh rồi. Thì 80 dĩa 40 là 80 chuyện. Mình được bao nhiêu cái khôn vậy?
80
cái khôn rồi. Thấy không, quý vị thấy mình bây giờ mình không ra chưa? Không ra chưa? Xíu xíu rồi không? Tại em biết sao mà nó khôn lâu không? Mà nó còn ngu hoài không? Tại mình cái ngu nhiều rồi, nhiều cái nó dày quá. Bây giờ nó khôn á. Ví dụ mình 1 triệu cái ngu, mà bây giờ mình mới mất hết 80 cái khôn à. Thành nó vẫn thấy còn ngu nhiều hơn mà khôn ha. Cho nên mình phải ráng, mình tu nhiều thì nó khôn ra. Bây giờ mình học tới cái khôn số 79, là cái câu chuyện Hoàng tử bưng ghế. Mình học câu chuyện Hoàng tử bưng ghế số 79. Và cái một cái câu chuyện mà
câu chuyện số 80 á, là
dùng phương pháp đảo lộn, dùng lộn xộn á. À, bây giờ nộp cái chuyện số Hoàng tử bưng ghế này là số 79. Giờ cô đọc cái chuyện trước, rồi sau đó coi thấy Đức Phật muốn dạy cái gì ở trong cái chuyện này. Tất cả những cái chuyện này quý vị nhớ là Đức Phật kể đó, chứ không phải là cô kể. Đức Phật muốn dạy cái gì đó, Đức Phật muốn kể cái chuyện đó. Thì trước khi học mình làm cái gì? Thuộc lòng phải không? Đem tâm về nhà, sống với thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình đẳng trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Quý vị về nhà có áp dụng vậy không? Hay ta hồi chữ là chữ tối, không biết hiện nay tại đây bây giờ đó, lắm bình tại nữa chưa? Nhớ cái chuyện qua là thôi, nói liền. Thế mình bởi vì Đức Phật nói mình ấy, tu thành Phật dễ lắm, mà tại mình quên, mình không có tỉnh giác thôi. Chỉ mình tu chỉ có hai chữ tỉnh giác thôi, chỉ có hai chữ đó, dành cho biên tỉnh giác gắn đầy cho mình tỉnh giác là mình tu được à. Tại mình khó tỉnh lắm. Bây giờ cô đọc cái chuyện nha. Vậy Đức Phật kể nè quý vị. Nếu bây giờ cô đọc thế cho Đức Phật á. Ngày xưa có một hoàng tử sống trong nhung lụa, nên cho rằng trong việc bưng ghế thì cực nhọc là việc của người nô lệ thấp hèn làm, chứ hoàng tử không có làm đâu. Ông nghĩ rằng ta là hoàng tử được quyền hưởng hạnh phúc vinh hoa phú quý nhất ở trên cõi trần này mà, ta đâu có muốn làm chuyện gì đâu, ta chỉ ở không đi chơi thôi. Một đêm mọi người trong cung đã ngủ say, nhà vua ra vườn thượng nguyễn ngắm nhìn cảnh đẹp ban đêm, thì hoàng tử đi theo đằng sau lưng. Thì nhà vua biểu hoàng tử bưng cái ghế ra đây cho phụ hoàng ngồi đi con. Thì hoàng tử nói, tâu phụ hoàng à, bưng ghế là việc của bọn nô bộc hạ tiện mà, con là hoàng tử mà sao con đi bưng ghế được, sao hoàng thượng kêu mấy cái thằng kia. Nhà vua bảo á, nô bộc cũng là con người thôi mà con, hoàng tử cũng là con người thôi, tại sao đâu bật bưng ghế được mà con này không có bưng ghế được. Ông Dương nói vậy á. Thì ông hoàng tử nói tâu Phụ Dương à, con á, con người thì có sang có hèn, còn vật á thì có thiệt có giả, có tốt có xấu chứ làm sao mày giống được. Hoàng tử nói vui đó. Thì hoàng nhà vua nói thôi được rồi, con không chịu bưng thì thôi, để ta kêu mấy đứa đi dậy bưng, chứ nó thấy nó ngủ nó làm tối ngày, bây giờ nó ngủ tội nghiệp, kêu người ta dậy đâu có nên, để cho nó ngủ chứ đó. Những người làm cho mình có người ở phải biết xét công vợ chồng, xét nhân nghĩa. Ông vua nói vậy, ông vua này có đức không? Mà cái hoàng tử nè còn hết dịch lắm. Không lâu sau nhà vua đem binh chống lại quân địch, chẳng may trong một trận đánh khốc liệt, nhà vua bị tử nạn. Và đất nước bây giờ á, thì cũng có người, cho nên á, quân ở bên kia nó qua, nó chiếm đất nước rồi. Thì hoàng tử lúc đó mới buông ba chạy đi trốn trong đám người tị nạn á. Lúc đầu ở trại tị nạn ai cũng ăn uống đạm bạc kham khổ, còn hoàng tử thì ăn không nổi, tại vì trong cung á, quen ăn ngon và mặc đẹp là tất nhiên ăn không có nổi chứ sao. Trải qua vài ngày thì hoàng tử đói mờ bắt, than trời không có linh, trách đất không có ứng, giái hoài mà muốn ai giúp cho, đành phải nuốt một ít. Thì qua một thời gian sau á, chàng ta cũng thích ứng được cuộc sống hiện tại, bắt đầu ăn được từ từ. Chứ giờ đói mà phải ăn thôi. Trước đây hoàng tử không hề làm việc gì, có kẻ hầu người hạ đem cơm nước dâng đến tận răng. Nay á, thì không đi làm thì phải chết đói thôi. Cuối cùng chàng tìm đến một xí nghiệp sản xuất ghế. Công việc của chàng làm á, là bưng ghế thì mới có thể duy trì được cuộc sống. À, cái chỗ này nó đóng ghế bán mà, cho nên không phải bưng ghế giao cho người ta, với lại bưng qua bưng lại để đóng ghế đó. Bưng ghế là công việc mà trước đây hoàng tử không có đồng ý làm. Không ngờ hiện nay hoàng tử lại là công nhân bưng ghế. Rốt cuộc thì tạo hóa trêu người phải không? Hay là số phận an bày? Hay là quả báo tuần hoàn? Mỗi chúng ta thử nghĩ đón xem. À, đấy, ở phần nói vậy quả báo à. Thì á, cái câu chuyện này thì là quả báo. Tại con người á, cái vận mệnh con người không phải là hoàng tử hoài, hoặc là nghèo nghèo hoài, hay làm con quan thì con quan hoài. Mà cái vận mệnh con người á, để ý câu chuyện này á, nó, cái vận mệnh con người nó luôn thay đổi thăng trầm theo cái nhân quả của cái người đó làm đó. Cho nên có lúc á mình lúc thận lúc suy, lúc có quyền cao, lúc có thì hạ bệ. Chứ đâu có ai làm vua hoài suốt đời đâu. Mấy ông thủ tướng rồi cũng đâu làm suốt đời. Rồi công chúa rồi cũng vậy, vậy cũng đâu làm suốt đời, bực cũng xuống hết à. Cũng xuống làm dân hết à. Cho nên Đức Phật muốn ấy, mình phải hòa mình với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Người ta làm được, mình làm được. Bây giờ cô dở cái chuyện cái này ra, giờ chúng ta học nha. Không có đời mà đâu biết được.
Đời
mà.
Phải không cự? Nó đúng rồi cự.
Cá ăn kiến không? Cá nào ăn kiến rồi, bữa nó chết nó sình lên là kiến nó ăn lại. Nó lúc tăng lúc trầm mà. Cho nên câu chuyện này là câu chuyện số 79 nè quý vị, nhìn nó bản nha. Hoàng tử bưng ghế nè. Đại ý câu chuyện này thì nói á, Đức Phật nói là cái vận mệnh của con người luôn thay đổi á, chứ không phải địa vị nào là địa vị đó hoài đâu. Tại vì mình á, cái nhân quả của mình lúc đó thì mình làm hiền, lúc làm ác, lúc đó thì mình làm không làm ác làm hiền đó. Cho nên mình á, lúc đó thì mình có tiền ở trong nhà mình đây này, lúc mình cũng có tiền, rồi lúc mình hết tiền. Rồi bên Việt Nam mình nghèo, qua đây mình cũng khá một chút, có người giàu. Đó là có người nhà cửa sang trọng, có người giờ đây cũng đâu có nhà đâu, không phải mướn ở, thấy không? Phải biết chừng đâu mấy cái người mướn nhà, bữa người ta có nhà lầu sao thì sao, mình không biết nè. Cho nên nó tăng trầm lắm, mình không có khinh bỉ ai hết á. Đức Phật nói á, không nên tự kiêu với địa vị hiện tại, mà phải hòa mình với mọi người. Không có tự kiêu, mình sang thì mình sang, mình hèn thì mình hèn, chứ mình đâu có biết được. Nên Đức Phật muốn dạy gì qua cái câu chuyện này thì Đức Phật dạy 1, 2, 3, 4, 5, 6 điều. Đức Phật dạy mình 6 điều. Đức Phật nói trong kiếp con người không có giai cấp, trong cái kiếp con người không có giai cấp, bởi vì máu cùng đỏ mà, phải không? Dù nước mắt cùng mặn, mà khi mà đẻ ra con người đâu có giai cấp, đẻ ra con người đâu có ai giai cấp giàu sang gì đâu, mới đẻ ra đứa đứt đâu biết giàu sang học giỏi học giỏi gì. Cho nên trong cái kiếp con người không có giai cấp đâu, cao thấp sang hèn á là do lòng phân biệt của theo cái vận mệnh bất bên con người thôi. Cái vận mệnh bất bên là lúc giàu lúc nghèo, lúc sang lúc hèn đó, thì cái theo cái vận mệnh rồi mình nó chính con người nó nghĩ ra mình cao, chứ không phải là không có cái định luật nào nói người cao người thấp hết. Tại cái người đó họ định ra, họ nói ra. Bởi vì con người á, nước mắt cùng mặn mà giọt máu cùng đỏ như nhau thôi. Cái vận mệnh này nó bất bên, cái vận mệnh này nó có hồi cao hồi thấp, hồi sao hồi hèn, cho nên không ai hơn ai á. Đức Phật nói hoàn cảnh sống nó thăng trầm biến dịch theo nhân quả của chính mình tạo ra, chứ không phải người khác. Để mình tạo nhân lành thì bữa mình được lành, mình tạo nhân ác thì bị ác. Sở dĩ hôm nay mình nghèo là hồi xưa mình bố thí ít, thấy không? Nhưng mà những người ở Úc đây đều có bố thí hết, nhưng mà ít thôi. Qua Úc này nghèo một chút là bố thí ít quá. Mấy người ta giàu ta bố thí nhiều, chứ ở đây khỏe nó không làm mà có ăn đó. Ở đây, thấy không? Không làm mà có ăn á là không phải dễ đâu, khó lắm. Mình ở đây mà không làm mà có ăn, đi làm thì đóng thuế vô, mà hết làm thì ra báo nó là có tiền liền. Không có ai mà đi xin ăn mà không ai mà không có tiền, ăn có tiền hết á. Kiểu nào cũng mua đồ được hết á. Hồi bên miền Nam quý vị không có tiền, quý vị ra mua cái giường, cái là cái máy, cái móc gì không có mua được. Còn ở đây quý vị có chừng 5 đồng ra mua là nó cho trả góp tiền đâu biết xích, sơ sơ là không mua bao cũng năm trả cũng được, nó không có đồng nào cũng đem đồ về xài được đó. Thấy chưa? Ê, nó sướng lắm vậy. Ở đây cái xứ này nè, nó vật chất nó là nó tốt hơn ở trên thế giới, mà không có chỗ nào bằng nó. May lắm, vật chất. Cuộc sống con người với lại cái kiểu kêu là cái chế độ, cái chế độ sống của nước Úc này nó hay lắm. Nó coi con người á, nó tôn trọng con người. Tôi thấy mấy người mà đi vượt biên qua bằng tàu đồ nó nhốt ngoài đảo lắm. Vậy mà bây giờ nó đang tranh đấu, nó đem mấy đứa nít vô, nó đâu chờ ở đảo không. Hôm qua nó nói nhiều lắm á, cha mẹ mà có con là đem luôn cha mẹ vô trong này á. Bữa giờ đem ra đây các đảo để mà đem ra Thanh Lộc, bây giờ nó đâu chịu đâu, nó đòi đem hết vô trong này Thanh Lộc á. Nó nhân đạo ghê lắm, nó đem vô hết á. Nó ăn nó hết, nó chào chết bạn. Nhỏ lắm, nó có lòng nhân đạo vô cùng. Bởi vì ở trên thế giới này nè, chỉ có hai cái nước thôi là tấm địa đó. Hai nước ở trên thế giới này là tấm địa, một là Tâm Đi La, hai là Úc. Hay lắm. Tất cả những người mà ở được ở đây là như là có tu nhiều rồi, lần lần như là những người mà hưởng phước rồi đó mới ở đây được. Còn không là nó khiến đi á, nó khiến cho đưa ở nước Úc này, nó khiến cho không muốn ở để Việt Nam ở. Đó là mấy người đó là bị đỏ đó, không có đủ nước ra để hưởng cái thông khí ở đây, không có đủ nước để uống nước ở đây, thấy không? Không có đủ nước để mà cái tâm mình ăn đây, mà cái muốn Việt Nam ở không à, ở năm 7-8 năm cũng thích nữa. Việt Nam ở khoái lắm, là tại cái nghiệp của họ bị đẩy đi đó vậy. Họ không có đủ nước để hưởng được Úc này, cho nên họ có muốn Việt Nam không à. Đó, địa ngục cũng do mình mà, cũng do mình muốn hết á. Mình muốn mình tự mình đem đi về hoàn cảnh kia, là tại vì cái nghiệp mình nó đẩy mình đi vô cái chỗ đó. Mình không đủ mức để hưởng cái phước này nên nó đẩy đi. Hay vậy á. Cho nên những người á, về năm sau tôi sống cả năm tôi cũng khỏe nữa đó. Cái tô này tôi nói trong bụng đó, bị đầy đó. Đúng là cái người đó bị đọ rồi đó. Không có phước để mà hưởng được cái chế độ ở đây. Uống miếng nước ở đây uống được, uống mấy nước trong này không uống mà về bệnh nó uống ba nước phèn. Rồi ăn rau cải đây không có một cái chất độc nào hết á, gọi là không muốn. Là muốn về đang ở gần cháu gần con gần chắc rồi uống ăn ba cái rau muống độc rồi đó. Còn bệnh xuống á, thuốc ở đây nó ngon lắm, thuốc đây tốt lắm, không uống rồi về Nam đi uống bệnh. Có phải là mình không có đủ thuốc để hưởng đây, mình đầy mình về bên kia không? nó đòi qua về bên trong giống như địa ngục ở đây, mà cũng chịu. Bởi vì cái con bồ hung á, cái con bồ hung mà nó ở với cái đống cất trâu á, nó ở với đống cất trâu á, biểu nó đi mình dớt nó ra, nó đâu có chịu. Nó nói cái đống cất trâu đó là cái sạc cái thích của nó đó, nó thích ở trong đống cất trâu thúi đó, mà nó nói nó thích, nó không thích đem ra ở chỗ khác đâu. Cho nên cái nghiệp của mình nó khiến cho mình nó vui vẻ ở cái chỗ hèn đó đó, mà cái chỗ sang nó cho nó không chịu. Cho nên á, đâu phải đâu, ngộ lắm. Những người đó ở Úc rồi đó mà họ đâu có chịu, họ thích cái kia hơn. Cô thấy hết nha, cô biết, cô nhìn cô biết chứ, không biết, cô học đạo mà. Nhưng mà cái nghiệp của họ đẩy họ, họ rất là thích cái đống đất trâu kia. Mà ở trên nhà lầu họ không thích, họ thích chơi đống trâu ở, khôn lắm, có đồ ăn mà ấm nữa. Thấy không, họ vậy họ thích. Ngộ nó nói gì, cái số của mình, cái nghiệp của mình nó đẩy mình đi, chứ không ai bắt mình, nó tự mình đi, tự mình thích đi. Tất cả những cái nghiệp của mình là do mình tạo ra mà, vậy thôi. Họ ở Úc này họ bệnh hoài đó, mà hãy về Nam mà hết bệnh. Tại vì cái nghiệp, cái này, cái bài nói này, khi giàu á nhớ đến lúc nghèo nên lo tạo phước đi. Tại vì thể giàu thì thế nào cũng phải nghèo à, tại vì nó cái vận mệnh nó thay đổi mà. Khi có quyền á, nhớ chớ tự kiêu căng, lấn áp bóc lột hành hạ người khác. Cái Phật cái gì, mình có quyền hết bữa nó hết quyền mà, thấy không? Rồi á, ngã mạng là cái thói quen cố chấp, một khi hoàn cảnh thay đổi mình là người đau khổ và xấu hổ nhất. Ai Đức Phật muốn nói là cái trong hoàng tử đó, ông ngã mạng mà ông lại cố chấp. Ngã mạng là một cái thói quen, ai cũng ngã mạng đó. Mấy người giàu giàu á, giàu biết giàu nhiêu mà phải đi ra nói ra tiền, ôi nhầm nhò gì, tôi qua tôi sẽ mua xe hơi cho con tôi 7.000, 8.000, 10.000, em sẽ qua mua cái nhà. Nói dốc lắm, hãy có chút tiền tiền nó nói ra bay mùi tiền bay ra khắp nơi luôn. Dốc lắm, hãy mà hơi có tiền dốc là mở mình ra nó bay ba cái mùi nó ra liền. Cho nên người đời là nói vậy đó. Đức Phật nói cái câu chuyện này là nói với người tu hành, cái 50% là nói với người tu hành. Đức Phật nói người tu hành nên hòa mình trong tăng đoàn, không nên ỷ địa vị cao sang sai khiến người khác phụng sự hầu hạ quá đáng. Tại vì á, những người tu nè mới xuất gia vô thôi, chừng 5-10 năm thọ thì kheo rồi, ta đây thì kheo, ta đây là thầy đó, thấy không? Ta đây là sư bà, sư cố, sư ông, hòa thượng, sai người khác hầu hạ mình, trong khi mình nó chưa có bệnh mà, mình chưa có bệnh. Ở đây Đức Phật nói quá đáng nè, quá đáng là chưa có bệnh. Thì mình đi múc nước mình uống được, mình múc đi, mình uống sai người ta múc, thấy không? Nhà mình quét đi, mình cũng sai người ta quét. Quần áo mình giặt đi, mình cũng sai người ta giặt. Mà mình chưa có cùi về mẻ sức hết trơn á, mình để cái địa vị gì đó mình sai. Nhưng mà Đức Phật là chưa có đau khổ đâu. Đức Phật cũng ôm mình bát như các thầy kia, đi xin về Đức Phật cũng ngồi thuốc cây và ăn. Và Đức Phật cũng rửa mình bát của mình, sau này già rồi thì có thị giả rửa giùm cái mình bán thôi, chứ Đức Phật có ai có nấu cho ăn không. Đức Phật cũng tự đi, cũng hai cái chân đi à, về cũng tốt, cũng ngồi thiền cũng ăn, một ngày không làm là một ngày không ăn. Các vị tổ cũng vậy đó, có nhiều vị tổ tạng sáng ổng cũng già 70-80 cũng ra cúc đất với đại chúng nữa. Rồi á, thấy già quá mấy thầy kia nói chứ, thấy già mới thôi thầy đừng ấy giấu cái cuốc của ổng, không cho cuốc. Chiều về bị múc sữa ra ổng uống, mai giờ ông con không ăn phải trả cuốc ra cho ổng, không có ăn lắm. Cái gì tổ một ngày không làm đâu, ngày không ăn. Mình không nấu cơm thì mình ra mình quét cái sân, phải không? Mình không lấy được thì mình cũng rặt được cái lá vậy, mình cũng đại chúng ta làm cái gì đó rồi hồn dư mình làm. Hòa thượng Tịnh Hòa mà cái tên chùa mình nào quý vị, hòa thượng là hòa thượng lớn nhất tỉnh Nam, Hồi khuya 2 giờ khuya lên phòng hòa thượng nó mất tiêu hòa thượng. Ai về không đi xuống chùa hòa tiêu. 2 giờ khuya lén đại chúng mà ngủ đó hòa thượng đi xuống chùa hòa tiêu cái gì. Hòa thượng nói bằng ngày nó nấu mình ăn rồi. Bây giờ mình sẽ chùa hòa tiêu cho nó đi cầu. Để rất là mình á, đại chúng ta làm gì làm, dư gì ra mình thấy mình làm được gì mình làm. Nhưng nói là tại sao không làm, tôi đi làm rồi. Cái cần đó, mình làm được gì mình làm. Còn ăn cũng vậy nữa. Ăn á, là chúng ăn gì mình ăn lấy. Cô hồi đó không phải một em. Cô hồi đó cô làm thầy bên Việt Nam rồi. Chúng là bảy mấy người á. Cô là thầy nhì mà. Rồi sư cô Như Như là thầy nhất. Cô thầy nhì. Nhưng mà quả đường dài vậy nè. Thì đại chúng ăn cái gì thì cũng cô ngồi trên thôi. Nhưng mà đại chúng ăn gì cô ăn đấy. Cô không ăn riêng. Tới giờ này tôi sư cô ở đây cũng vậy thôi. Cô không ăn riêng. Chúng ăn gì ăn đấy, ta cũng có cái bụng vậy. Nhưng mình ta cũng có miệng. Nhưng mình ta muốn ăn ngon vậy. Tại sao mình ăn ngon phải không. Vậy đó. Mà không ăn. Mà mấy chú tiểu á. Cái bà cái bé đem á về Sài Gòn vô thằng dĩa nấm ngon á. Nấm hương khô kho á. Cái thì cô cũng gấp một hộp thôi. Sư cô Như cũng gấp một hộp. Bắt đầu chuyện cái dĩa đó xuống cho hai bên các cô thì theo các sa di tức so được. Tới mấy ông chốt á, bảy mươi mấy người. Tới mấy ông chốt đâu có hộp nào đâu. Nó tấm nó hết rồi. Nó lên nó kiệm. Nó thầy à, bữa sau thì chuyện thì chuyện nhất chuyện lên nhé. Thầy trên chuyện xuống có tiền mấy tụi con đâu còn hộp nào. Rồi đó còn sao là tới bữa khác thì cũng muốn khác thì thầy bắt cái giấy chuyện lên. Vậy cho nó ngồi chờ chiều đó thì nó không có còn miếng nạm nóng lại trơn á. Nó cười lắm. Còn cho chú tiểu cũng vậy nè. Hoặc là thường nè, còn thường ăn ngon hơn.